Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết ngôn tình võng du Đại tỷ Giang Hồ, mối tình đầu của nàng bọ cạp. Tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 16: Đấu giá trang bị. Sau khi game được nâng cấp, mỗi buổi tối mọi người đều rất bận rộn. Tam giờ tập trung khai hoang phụ bản. Đánh phụ bản xong, rất nhiều sinh viên bị cắt mạng. Những người không bị cắt mạng thì đi đánh vài trận đại hội đấu võ hoặc là làm nhiệm vụ thường nhật. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ, nhưng vẫn có rất nhiều việc chưa làm xong. Cảm giác thời gian một ngày không đủ dùng. Những ngày tháng trong game trôi qua rất bình lặng. Trang bị của các thành viên trong nhóm cũng tốt dần lên. Có người còn tích đủ băng bảo vệ cổ tay và giày sứt lại ở mộ Tần Thủy Hoàng. Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong, giày sứt lại ở mộ Tần Thủy Hoàng, quần và mũ sứt lại ở Thiên Sơn, quần áo đẹp nhất sứt lại ở ván cờ đen trắng. Ván cờ đen trắng chỉ có một bốt là kỳ thánh, nhưng độ khó rất cao. Nghe nói có các cách đánh ở 6 giai đoạn khác nhau, chốc chốc lại triệu hóa những tên tiểu minh kỳ hồn, kỳ linh, kỳ đồng. Quân cờ đen trắng rất khó đánh, chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ bị tiêu diệt. Đám Nam Cung Thế Gia mặc dù rất không nghiêm túc, lại còn thường xuyên chiêu gẹo nhóm trưởng, khiến nhóm trưởng tức giận, nhưng bọn họ rất coi trọng trang bị. Cả nhóm bị tiêu diệt vô số lần cũng không một lời oán thán, thật đúng là ý chí bất diệt. Đáng tiếc là quả thực ván cờ đen trắng quá khó. Sau khi qua được mộ Thần Thủy Hoàng và Thiên Sơn, với bốt kỳ thánh của ván cờ đen trắng, mọi người vẫn bị mắc kẹt ở giai đoạn thứ tư, mãi không đánh được. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Ngoài mỗi ngày chỉ huy phụ bản, làm nhiệm vụ vợ chồng, ngày nào Ôn Bình cũng cùng Kỳ Quyên lập nhóm tham gia đại hội đấu võ 2v2. Tính đến nay, mỗi ngày hai người kiên trì đánh 10 trận, tổng cộng đánh hơn 300 trận, thắng 285 trận, tỷ lệ thắng trên 95%, đã được lọt vào top 10 của toàn máy chủ. Mỗi ngày sau khi đánh phụ bản xong, cùng cô tham gia thi đấu gần như đã trở thành một thói quen của anh. Không giống cách đánh cố định với bốt của phụ bản, tham gia thi đấu mỗi lần sẽ phải gặp những đối thủ khác nhau. 8 nghề nghiệp sẽ nảy sinh 64 cách tổ hợp khác nhau. Đối với mỗi tổ hợp khác nhau, cách đánh cũng khác nhau. Đến giai đoạn sau, mỗi trận đánh đều rất gian nan mới thắng được. Thắng thì nói một câu, đánh rất hay. Thua thì cùng nhau nghiên cứu vấn đề, đó cũng là một niềm vui. Hôm nay, sau khi vật vã xong với ván cờ đen trắng, Kỳ Quyên liền chủ động nhắn tin cho Bút Lờ. Đi đại hội đấu võ được không? Bút Lờ không nhắn lại. Hơn nữa, anh cũng không ở trên EE. Đợi 10 phút, anh mới trả lời trong game. Xin lỗi, tối nay không đi nữa. Tôi phải chuẩn bị một chút. Ngày mai đi công tác. Lại đi công tác à? Không hiểu vì sao, sau khi gõ câu này, dường như có một cảm giác lưu luyến trào dâng trong tim cô. Có thể là vì đã quen với sự có mặt của anh. Trước đây chơi game, Kỳ Quyên thường lấy thân phận là chị cả, dẫn dắt hai cô em của mình bảo vệ họ. Có ai ức hiếp họ, liền xông lên bảo vệ. Lần đầu tiên có một chiến hữu ở bên cạnh mình, cùng kề vai chiến đấu với mình như thế. Khi ở bên anh, thường chỉ là có một động tác, anh sẽ biết bước tiếp theo cô định làm gì. Còn anh thì nên phối hợp với cô làm những gì. Lúc nguy cấp, lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc bên cạnh để giải vây cho cô. Sau đó hai người phối hợp, đối thủ lần lượt bị đánh bại. Trên màn hình hiện lên hai chữ chiến thắng. Đó chính là cả cứng, chiến hữu tốt. Cô không cần phải nói với anh những lời ngọt ngào, nhưng anh lại là người hiểu tâm tư của cô nhất. Sao, lưu luyến à? Đột nhiên màn hình hiện lên dòng chữ, khiến Kỳ Quyên lập tức tỉnh táo lại. Có lẽ là mình đã nghĩ quá nhiều. Anh là cả cứng, cảm xúc lưu luyến này. Có lẽ là vì cô không muốn thay đổi thói quen ngày nào cũng cùng anh tham gia thi đấu. Kỳ Quyên lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên nói. Đi công tác ở đâu? Bao lâu? Nửa tháng, đi Mỹ. Lần này ra nước ngoài có rất nhiều việc. Nhân tiện, tôi muốn thăm mấy người bạn nên sẽ không về sớm đâu. Tâm trạng của Kỳ Quyên có chút phức tạp. Cảm giác lưu luyến dường như càng mãnh liệt hơn. Im lặng một lúc mới gõ một dòng chữ. Ra nước ngoài chênh lệch múi giờ, nhưng không tiện thì đừng vào game nữa. Có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi xử lý giúp anh. Sau khi ra nước ngoài sẽ không có nhiều thời gian vào game. cô cũng không cần khai khoáng giúp tôi nữa đâu. Kỹ năng của tôi đã lên cấp 80 rồi. Biết rồi. Lúc này tôi sang y của Long tộc. Người bạn đó của tôi nói bang hội của họ vừa vượt qua ván cờ đen trắng. Tôi mời cậu ta đến bang chúng ta chỉ huy. Thời gian này cậu ta sẽ dùng nick của tôi dẫn dắt mọi người đánh kỳ thánh. Ồ, bắt đầu từ ngày mai người đăng nhập không phải là anh nữa sao? Đúng, khi nào tôi về tôi sẽ nói với cô. Được. Chuyến bay buổi sáng, tôi họp trước đây, G9. G9. Nhìn Mr. Butler offline như vậy, đột nhiên trong lòng Kỳ Quyên có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Anh phải đi nửa tháng. Nửa tháng này nhiệm vụ vợ chồng phải làm thế nào đây? Đại hội đấu võ phải làm thế nào đây? Mỗi buổi tối vừa chat vừa khai khoáng chồng sau, thoát một cái kỹ năng sinh hoạt của hai người đều lên cấp 80. Cuối cùng đã có thể làm bữa tiệc nhóm ngon nhất rồi. Khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng vất vả vì cả nhóm trong bang, thường xuyên thức đêm. Kỳ Quyên còn muốn làm một vài món ăn cao cấp bồi bổ cho anh, nhưng anh lại đi công tác đúng lúc này. Hài, đột nhiên cảm thấy những ngày tháng sau này trở nên nhạt nhẽo. Quả nhiên, thói quen là một thứ đáng sợ. Tối hôm sau, khi về nhà, Kỳ Quyên cũng không vội vàng mở game như mọi khi, mà mở hồ sơ công việc, sắp xếp lại tài liệu. Không ngờ, ngày hôm sau khi ra tòa, luật sư biện hộ của đối phương lại là người đối đầu hồi đại học. Hơn nữa, còn là người từng theo đuổi và bị cô từ chối, Tô Thắng. Thực ra Kỳ Quyên có ấn tượng rất sâu với anh chàng này. Suy cho cùng, đứng dưới lầu cầm hoa hồng tỏ tình cũng rất cần dũng khí. Anh ta rất xuất sắc, chỉ có điều anh ta và cô đều kiêu ngạo. Hơn nữa anh ta vô cùng hiếu thắng, theo chủ nghĩa nam quyền, quen ra lệnh. Người khác cũng buộc phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Nếu mình ở bên cạnh anh ta thì thật đúng là gang thép gặp gang thép. Hai người đều là luật sư, cãi nhau sẽ gây ra án mạng. Vì thế cô mới rất lý trí từ chối anh ta. Kỳ Quyên cảm thấy với tính cách của anh ta nên tìm một cô gái dịu dàng, bao dung, chứ không nên tìm một người cũng là gang thép như mình để càng tăng thêm mâu thuẫn. Đều là sinh viên xuất sắc khoa luật của trường đại học nổi tiếng, hai người khẩu chiến với nhau một hồi trên tòa. Mặc dù quá trình rất đặc sắc, nhưng kết quả quan trọng nhất không được như ý, Kỳ Quyên đã thua. Lần đầu tiên thua, lại còn thua người đàn ông đã từng bị mình từ chối, không vẻ vang một chút nào. Khi bước ra khỏi tòa, lần đầu tiên Kỳ Quyên không còn nụ cười tự tin, phóng khoáng như mọi ngày, mà cúi đầu nhăn mày, bước đi rất nhanh trên đôi giày cao gót, mặt đầy vẻ bực bội. Cách đó không xa là một chiếc Audi màu bạc. Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe, mặc bộ com lê chỉnh tề, sang vẻ nghiêm túc, trông rất anh tuấn. Chàng trai nhìn thấy cô rồi hâm hứ một tiếng quay người bỏ đi năm ấy, bây giờ đã lột bỏ vẻ non nớt trong ký ức, toàn thân toát lên sức hút riêng của người đàn ông chín chắn, thành công trong sự nghiệp. Thấy cô bước tới, Tô Thắng liền chủ động chào hỏi. Kỳ Quyên, lâu lắm không gặp. Kỳ Quyên phóng khoáng mỉm cười, nói đùa. Còn tưởng cậu sẽ gọi mình là luật sư Kỳ. Có khác nhau gì sao? Gọi là Kỳ Quyên, chứng tỏ cậu coi mình là bạn. Gọi là luật sư Kỳ, chứng tỏ trong lòng cậu, mình chỉ là đối thủ mà thôi. Tô Thắng im lặng một lúc, nhếch mép cười. Cậu nói năng vẫn sắc sảo như trước. Nói rồi, liền mở cửa xe. Để mình đưa cậu về, về nhà hay về cơ quan? Về cơ quan. Kỳ Quyên không hề khách khí. Cô cảm thấy nếu mình từ chối lời mời của anh ta thì chứng tỏ cô rất bận tâm tới chuyện trước đây. Sau khi lên xe, Kỳ Quyên không kìm được hỏi. Chẳng phải cậu ra nước ngoài rồi sao? Sao đột nhiên quay về thế? Chẳng còn cách nào cả, gia đình em mình kết hôn. Sao gần đây ai cũng bị ép kết hôn thế nhỉ? Tự nhiên Kỳ Quyên nhớ ra thầy Ôn Bình cũng bị gia đình ép kết hôn. Tô Thắng mỉm cười. Lần này mình về nước, ngoài ổn định công việc, chủ yếu là chuẩn bị làm đám cưới. Nói rồi lại quay sang nhìn Kỳ Quyên. Cậu thế nào? Vẫn còn độc thân à? Kỳ Quyên tỏ ra vợ không bận tâm, vuốt tóc. Công việc quá bận, không có thời gian. Đừng kiếm cớ nữa. Mấy hôm trước gặp lớp trưởng lớp mình, cậu ta nói con gái trong lớp chỉ còn mỗi cậu chưa lấy chồng. Không bị thả đến mức ấy chứ. Đừng kén quá. Rốt cuộc cậu muốn tìm người thế nào đây? Kỳ Quyên đau đầu, say huyệt thái dương. Cô cũng không thể nói rõ. Đến bây giờ trong lớp chỉ có mỗi mình cô độc thân. Lẽ nào đúng là cô quá kén chọn sao? Có lẽ nguyên nhân căn bản là từ khi bố mẹ qua đời, cô đã quen với việc xông pha một mình, quen với cuộc sống độc lập tự chủ, không thể tiếp nhận một người khác làm đảo lộn cuộc sống của mình. Buổi tối về đến nhà, cô uể oải đăng nhập vào game, theo thói quen mở list bạn thân, nhìn thấy Mr. Butler online, nhớ ra anh đã sang nước ngoài nhờ người bạn đăng nhập tài khoản. Trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thật đúng là mọi chuyện đều không như ý. Bình thường đi làm rất mệt, buổi tối về nhà vào game, có Butler cùng cô làm nhiệm vụ vào phụ bạn, cảm giác mệt mỏi lập tức được xua đi ngay. Nhưng lúc này, mặc dù cái tên quen thuộc, nhưng đã lại là một người khác. Kỳ Quyên không nói chuyện, đối phương chủ động nhắn tin. Cô là vợ trong game của Butler đúng không? Tôi là anh em tốt của cậu ấy, và nick của cậu ấy đưa băng hồi của các cô đánh ván cờ đen trắng vào nhóm đi. Kỳ Quyên vào nhóm, nhân tiện đăng nhập kênh EE. Trong phòng của nhóm cố định, mọi người đã đến cả. Nhưng lúc này, người đứng ở vị trí được nói chuyện đầu tiên không phải là Mr. Butler quen thuộc, mà là một người khác tên là Phi Nhất Ban. Chào mọi người, Butler có việc phải đi công tác, bảo tôi đến chỉ huy giúp. Mọi quy định trong đội vẫn giữ nguyên như trước đây. Người chỉ huy này tỏ ra rất chuyên nghiệp, hơn nữa giọng nói vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng kỳ lạ. Butler chỉ huy vẫn thú vị hơn, động một tí lại nói những lời đáng ăn đấm, còn nói đùa kể chuyện cười, khiến mọi người vừa yêu vừa hận. Không biết vì sao nghe người lạ chỉ huy, đột nhiên trong lòng lại nhớ đến những ưu điểm của Butler. May mà những thành viên khác của nhóm không nghĩ như vậy. Mặc dù vị chỉ huy này rất nghiêm túc, nhưng may mà rất giỏi, tính tình cũng không nóng nảy. Thêm vào đó, anh ta có kinh nghiệm qua cửa, sau hai lần bị tiêu diệt đã giết chết kỳ thánh được một đống trang bị. Ngoài quần áo trang bị của ba môn phái, bất kỳ lần nào cũng xuất lại, còn xuất lại một vũ khí của nhũ mẫu được đẩy giá lên tới 15 vạn. Mọi người vỗ tay hoan hô, còn Kỳ Quyên thì không có chút tinh thần nào. Có lẽ hôm nay thuộc kiện tâm trạng không tốt, hoặc có lẽ là người thân thuộc đó không có mặt. Đánh xong ván cờ đen trắng, mới là 8:30, trong bang có người nói muốn đến mộ thần Thủy Hoàng. Nhưng người bạn Butler vì bang hội của mình có chuyện nên không thể chỉ huy. Một đội lớn như vậy không có chỉ huy chắc chắn sẽ loạn. Đúng lúc ấy Tiêu Tình cũng online. Kỳ Quyên nghĩ một lúc liền kéo cô ấy vào nhóm, nói trên kênh bang hội: thế này đi, mở nhóm đánh mộ thần Thủy Hoàng, tôi chỉ huy. Có mấy người bận việc không thể đi, nếu trong bang có người mới muốn đi có thể vào nhóm. Đánh mộ thần Thủy Hoàng đối với người của Nam Cung Thế Gia mà nói rất đơn giản, hơn nữa có Hoa Đỗ Quyên ở chỉ huy, mọi người cũng yên tâm. Dẫn theo ba người mới, chờ một ngày nắng, và Nam Cung Động Ninh, Nam Cung Du Nhiên, trong đội vẫn thiếu hai vị trí nữa. Kỳ Quyên liền nói trên kênh EE: hay là gọi người trên kênh thế giới đi, còn thiếu cẩm sư, gọi một cẩm sư và một nhũ mẫu. Đánh quảng cáo gọi người trên kênh thế giới, chẳng mấy chốc đã có hai người xin vào đội, Tiểu Tâm, Tiểu Vân, nhìn tên quen quen. Hình như là trước đây đã từng cùng đánh phụ bản. Kỳ Quyên cũng không để ý, triệu tập mọi người tập trung. Để đảm bảo, Kỳ Quyên gọi hai người đó lên kênh EE, nhân tiện hỏi: hai người đã đánh phụ bản này rồi chứ? Cô gái tên Tiểu Tâm chủ động ấn phím nói: đánh rồi, chúng tôi đánh cùng nhóm khác. Chị nhóm trưởng, chị chỉ huy sao? Kỳ Quyên nói: tôi chỉ huy. Vậy à, nữ chỉ huy rất hiếm gặp. Chị nhóm trưởng, chị thật lợi hại nha. Giọng nói của cô gái này rất nhỏ nhẹ, mấy kẻ háo sắc trong nhóm vừa nghe thấy giọng nói này liền gửi những tin nhắn như: em gái làm quen đi, em gái vào bang bọn anh, trêu đùa cô ta. Nhóm Tiểu Tâm: không đâu, người ta có chồng rồi. Nhóm Quả Quả: có chồng có thể ly hôn mà. Nhóm Tiểu Tâm: phá hoại tình cảm vợ chồng người ta là vô đạo đức nha. Nhóm Tiểu Tâm: hơn nữa người ta cũng có bang hội cố định rồi, không thể tùy tiện đổi bang được. Mặc dù đều là những cô gái thích dùng biểu tượng đáng yêu, nhưng Kỳ Quyên cảm thấy Vũ Lạc trong bang hội đáng yêu thật sự. Còn cái cô gái Tiểu Tâm này nói nàng ỏn ẻn, đặc biệt là những từ ra vẻ đáng yêu như người ta thế này, người ta thế kia, và kết thúc bằng từ nha, khiến người ta nhìn mà nổi da gà. Kỳ Quyên dây ấn đường, bình tĩnh nói trên kênh EE: được rồi, nhanh chóng vào phụ bản, 2 tiếng nữa đánh xong đi ngủ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên kênh nhóm yên tĩnh hẳn, ngay cả bản thân Kỳ Quyên cũng cảm thấy cùng là con gái, cô thật sự quá khác biệt với những cô gái ồn ẹt đáng yêu kia. Ai bảo My đàn ông đích thực như thế, đang đời không lấy được chồng. Sau khi tất cả mọi người đều vào phụ bản, Kỳ Quyên tiện tay kiểm tra trang bị của hai người mới đến. Hai người này chỉ cần nhìn trang bị đã biết là người giàu, toàn thân lấp lánh. Trang bị trên người đều được làm đá quý cấp 5, vũ khí còn cường hóa đến cấp 8. Thật đúng là ghen tị chết đi được. Phụ bản này trước đó Bôn Lò đã chỉ huy rất nhiều lần, Kỳ Quyên cũng ghi nhớ rất rõ cách đánh. Gọi mọi người vào phụ bản, kiên nhẫn nói lại những điều cần chú ý một lần. Sợ người mới đến không hiểu, cô lại nhấn mạnh: người mới đến nghe chỉ huy, Ngày Nắng chú ý máu của Ngạo Thị Quần Hào, Tiểu Vân chú ý máu của Quả Quả, không được ngừng tung giảm thương tổn. Vu Lạc thấy sơ hở thì lấp ngay, nhu mẫu của mấy tiểu đội khác chú ý tiểu đội của mình như mọi khi. Giai đoạn 3 xuất hiện vong linh, Tiểu Tâm định thân tên thứ hai, tên độc ở ba phía, tiểu đồ đệ phụ trách bên trái, Nam Cung Nhược phụ trách ở giữa. Bôn Lờ không có ở đây, mọi người tấn công từ xa nào đó khống chế bên phải. Ai muốn đánh tên độc? Để tôi, trong đội có người tự nhận. Kỳ Quyên liền giao tiên độc bên phải cho cậu ta. Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu. Ngạo Thị Quần Hào nhanh chóng xông lên trước đánh thức bốt. Không ngờ vẫn chưa đánh được một phút thì đột nhiên Mên Tăng Quả Quả ngã lăn ra đất. Kênh nhóm Quả Quả: chuyện gì vậy, không ai thêm máu cho tôi sao? Nhóm Chờ Một Ngày Nắng: xin lỗi, tôi chưa thạo lắm, tôi đang cố gắng. Nhóm Ngạo Thị Quần Hào: Ngày Nắng, không liên quan đến cô. Cô nhìn máu của tôi rất tốt, máu của Quả Quả không phải do cô phụ trách. Nhóm Chờ Một Ngày Nắng: ồ. Nhóm Nam Cung Vũ Lạc: tôi đã ném thêm máu rồi, có thể vì mạng chậm, xin lỗi. Kỳ Quyên cau mày mở bảng thống kê của nhóm, nhưng lại nhìn thấy một con số khiến cô choáng váng. Tiểu Vân thống kê lượng chữa trị không? Kỳ Quyên nghi ngờ hỏi. Tiểu Vân, lúc nãy cô không nghe thấy tôi nói sao? Bảo cô phụ trách máu của Quả Quả, sao không thêm máu cho cậu ta? 10 giây sau, nhóm Tiểu Vân: ồ. Nhóm Tiểu Vân: biết rồi. Kỳ Quyên không còn gì để nói. Quả nhiên làm nhóm trưởng cần có lòng kiên nhẫn rất lớn. Kỳ Quyên hít một hơi thật sâu. Được rồi, làm lại từ đầu. Mọi người đều tập trung tinh thần, đã rất muộn rồi, tôi không muốn có sơ suất gì. Có thể là vì giọng nói của cô rất có khả năng uy hiếp, lần này rất thuận lợi, đánh đến giai đoạn thứ 3. Vong linh, Tiểu Tâm mà không chế. Vẫn chưa nói hết câu, trên đỉnh đầu của bốt liền hiện lên một câu nói: để các người dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta. Đồng thời, sầm một tiếng, đột nhiên dưới chân xuất hiện cạm bẫy không lối thoát, 3600 toàn màn hình. Tất cả mọi người đều bị khống chế đứng im, 3 giây sau, tất cả bị tiêu diệt. Nhóm Chờ Một Ngày Nắng: chuyện gì vậy? Nhóm Nằm Cùng Vũ Lạc: vong linh không bị định thân, chúng ta bị làm vật tế thần. Nhìn Tiểu Tâm đứng ngay bên cạnh, Kỳ Quyên không kìm được hỏi: Tiểu Tâm, chẳng phải đã nhắc cô khống chế vong linh rồi sao? Nhóm Tiểu Tâm: nhóm chúng em không đánh thế này đâu. Nhóm Tiểu Tâm: chị nhóm trưởng, có phải cách đánh của chị có vấn đề không? Kỳ Quyên sững người, kiên nhẫn giải thích: mỗi nhóm đều có cách đánh khác nhau, phong cách của mỗi chỉ huy cũng không giống nhau. Cho dù trước đó các cô đánh thế nào, đến chỗ của tôi thì phải theo cách đánh của tôi. Cô cũng muốn thuận lợi qua cửa đúng không? Nhóm Tiểu Tâm: đâu phải chỉ có một cầm sư là em. Trước đây đội chúng em đánh phụ bản này, giai đoạn thứ 3 em lướt qua. Lướt qua? Kỳ Quyên cố nhẫn nhịn ý nghĩ muốn đánh người. Nhóm các cô có mấy cầm sư? Nhóm Tiểu Tâm: 3 người. Cô cũng nói là 3 người, có 2 người phụ trách khống chế vong linh, dĩ nhiên cô có thể lướt qua. Nhưng bây giờ trong đội chỉ có 2 cầm sư là tôi và cô. Cô lướt qua một mình tôi sao có thể khống chế vong linh được? Nhóm Tiểu Tâm: ồ, biết rồi, em khống chế là được chứ gì. Chị nhóm trưởng đừng giận mà. Được rồi, cô biết là được, bắt đầu lại đi. Lần này đừng để xảy ra vấn đề, tôi sẽ nhắc nhở cô. Lại một lần nữa, đánh đến giai đoạn thứ 3, tướng quân không đầu triệu hoán vong linh. Kỳ Quyên lập tức nói trên y: vong linh xuất hiện rồi, tôi khống chế tên đầu tiên, Tiểu Tâm khống chế tên thứ hai. Kết quả là: để các người dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta. Bột gầm lên một tiếng, cả đội lại một lần nữa bị tiêu diệt. Một vài người trong đội không nhẫn nhịn được nữa. Nhóm Tiểu Tâm, cô chuyên tâm một chút được không? nhóm Ngạo Thị Quần Hào. Đừng làm việc riêng, cô đừng làm gì cả, chỉ nhìn vào phương hướng vong linh xuất hiện. Tên đầu tiên, Đỗ Quyên sẽ khống chế. Khi tên thứ hai xuất hiện, cô lập tức dùng chuột chọn mục tiêu, sau đó ném cho hắn kỹ năng định thân là được. Cái nhóm Tiểu Tâm, người ta lần đầu tiên gánh vác nhiệm vụ to lớn thế này, rất căng thẳng. Nhóm Quả Quả, em gái đừng căng thẳng, cứ từ từ. Nhóm Tiểu Tâm, tôi đi rót cốc nước đã, lúc căng thẳng uống nước sẽ đỡ hơn một chút. Kỳ Quyên lắc đầu nói, đi đi, chúng tôi đợi cô. Kết quả là cô ta đi rót cốc nước đúng 15 phút, lúc ấy mới lẻ mẻ quay lại, bắt đầu đánh lại. Để các người dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta, lần thứ ba bị tiêu diệt. Kỳ Quyên gần như muốn nổ tung, lại chuyện gì nữa vậy? Nhóm Tiểu Tâm, chỗ vong linh nhiều người quá, không chọn được mục tiêu. Chuột không chọn được, cô dùng phím tab đi, chọn chuẩn phương hướng ấy, vong linh vừa xuất hiện thì cô ấn tab. Nhóm Tiểu Tâm, biết rồi. Thế này vậy, cô khống chế tên đầu tiên dễ chọn hơn, tôi khống chế tên thứ hai, bắt đầu lại. Một lúc sau, để các ngươi dùng máu thịt của mình cúng tế cho vong linh của ta, lần thứ tư bị tiêu diệt. Con người không kìm được chát riêng với Kỳ Quyên. Nhóm trưởng, cô nàng này tuyệt đối là hàng lởm, được bản thân chiều chuộng quen rồi, chỉ biết bám theo để tăng kinh nghiệm, chỉ bằng đá cô ta đi, gọi người khác vào nhóm. Kỳ Quyên cũng biết cô nàng này rất lởm, nhưng suy cho cùng, ai cũng từng là người mới, cô rất khoan dung với người mới, liền đáp lại. Đá người giữa đường không được hay lắm, đánh thêm vài lần, cô ta nghe chỉ huy là được. Thôi được, bắt đầu đánh lần thứ 5, Kỳ Quyên cũng hết hơi nổi giận rồi, bất đắc dĩ nói. Các bạn có thể tập trung tinh thần một chút được không? Nếu còn xảy ra vấn đề, tôi sẽ đá người đấy. May mà cuối cùng lần này đã qua cửa, Kỳ Quyên cũng thở phào. Đi lên sở trang bị, có rất nhiều đồ tốt, trong đó còn có tiêu vi cầm. Tiêu vi cầm giống với thiên âm trượng của pháp sư, đều là vũ khí tốt nhất cho cấp 80 hiện nay. Kỳ Quyên luôn hy vọng mình có thể có được nó, nhưng đánh phụ bản gần một tháng, ngay cả bóng dáng của nó cũng không nhìn thấy, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Tiếp đó bắt đầu bán đấu giá trang bị băng bảo vệ của tay của nhũ mẫu trong nhóm đều không có nhu cầu. Tiểu Tình vui sướng mua được với giá khởi điểm là 3 vạn. Ngoài ra còn có băng bảo vệ cổ tay của kiếm khách và chiến sĩ, đều được những người có nhu cầu trong nhóm mua với giá khởi điểm. Cuối cùng đã đến lúc bán tiêu vi cầm, kích động lòng người. Kỳ Quyên nói trên EE, tiêu vi cầm giá khởi điểm 5 vạn. Tiểu Tâm, nếu cô muốn thì ra giá đi. Cái nhóm Hoa Đỗ Quyên nở 5. Nhóm Tiểu Vân 6 vạn, giúp Tiểu Tâm nhà tôi đấu giá. Có người đấu giá giúp, dĩ nhiên là được. Đấu giá trang bị chỉ có một quy định, người nào ra giá cao thì được nhận. Nhóm Hoa Đỗ Quyên nở 6,5. Nhóm Tiểu Vân 8. Nhóm Hoa Đỗ Quyên nở 8,5. Nhóm Tiểu Vân, chỉ nhóm trưởng đừng có thêm 5.000, 5.001 nữa, cứ thêm 1 vạn một tí. Nhóm Tiểu Vân 10 vạn. Kỳ Quyên có chút do dự, suy cho cùng đối phương rất giàu có, còn mình thì mặc dù gần đây làm thức ăn kiếm được chút tiền, nhưng tổng cộng trong túi chỉ có 10 vạn. Vũ khí băng thông thường đều được bán với giá khoảng 10 vạn, nhưng hôm nay gọi người khác vào, Kỳ Quyên cũng không thể vì mình là nhóm trưởng mà không cho người khác đấu giá trang bị. Đúng lúc ấy, đột nhiên cửa sổ chat hiện ra tin nhắn riêng. Bạn yêu quý, hãy phóng tay đấu giá đi, chỗ tao còn 2 vạn, cho mày cả đấy. Là chị em tốt Tiêu Tinh nhắn tin. Tao ngứa mắt con cầm sư kia từ lâu rồi, bản thân hoàn toàn không biết đánh, lại còn ở đó chỉ trò trò, đi rót cốc nước, bắt mọi người phải chờ mười mấy phút. Nếu không phải là vì cô ta, chúng ta có bị tiêu diệt 4 lần, 2 tiếng cũng không qua được không? Lại còn đẩy giá cao như vậy, chỉ cô ta có tiền chắc. Sự ủng hộ của Tiêu Tinh khiến Kỳ Quyên cảm thấy rất vui, thế là phóng tay trả giá trên kênh nhóm. Nhóm Hoa Đỗ Quyên nở 11. Nhóm Tiểu Vân 13. Nhóm Hoa Đỗ Quyên nở 14. Nhóm Tiểu Vân 16. Một lần cô ta thêm 2 vạn, rõ ràng là cậy có tiền, muốn giết Kỳ Quyên. Giá này đã vượt quá khả năng của Kỳ Quyên, mặc dù cô rất thích vũ khí này, rất không can tâm nhược cho người khác, nhưng quả thực cô không muốn giằng co với Tiểu Tâm và Tiểu Vân. Hơn nữa, trong túi cô cũng không có nhiều tiền như thế. Kỳ Quyên đang định gõ P thì đột nhiên nhìn thấy một người trong kênh ngữ âm, người quản lý toàn kênh nhóm, tên là Nam Cung Thế Gia, Bốt L. Đồng thời góc dưới hiện lên một dòng thông báo: phu quân của bạn Mr. Butler online. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: nhiều người vậy, đang làm gì đấy? Chẳng phải anh đi công tác rồi sao? Sao lại lên mạng lúc này? Người đông cũng không tiện hỏi, Kỳ Quyên liền trả lời: chúng tôi đang đánh mộ thần Thủy Hoàng, đấu giá trang bị. Tiểu Tình thấy anh online, lập tức dùng tốc độ gõ chữ nhanh nhất từ trước tới nay, chat riêng với anh: thầy mau giúp nó đấu giá đi, nó muốn có vũ khí đó từ lâu lắm rồi. Hôm nay nó chỉ huy phụ bản, đã chịu rất nhiều ấm ức, chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Con cẩm sư kia, cậy mình có tiền, cùng bạn đánh giá ức hiếp nó, thật là quá đáng. Em rất muốn đập tiền vào mặt nó. Em ra khỏi nhóm, thầy vào nhóm đi. Xem ra hôm nay đánh phụ bản này không vui chút nào. Có người dám ức hiếp Kỳ Quyên sao? Phút lờ khẽ trong mày, và cái nhóm thì nhìn thấy trong đội xuất hiện một dòng chữ: cái nhóm Tiểu Vân. Chị nhóm trưởng không đấu giá nữa đúng không? Nhóm Tiểu Vân. Nếu không muốn nữa thì pass đi, đừng lãng phí thời gian nữa, cảm ơn chị. Nhóm Tiểu Vân. 16 vạn cũng không đắt, lần trước vũ khí của nhũ mẫu trong đội chúng ta đấu giá đến 20 vạn cơ. Nhóm Tiểu Tâm. May mà hôm nay mang đủ tiền. Đột nhiên bút lờ hỏi: phụ bản rớt tiêu viết cầm của cầm sư sao? Vì anh vào đội sau khi bốt đã chết, không tham gia quá trình đánh bốt, vì thế không thể nhìn thấy trang bị bốt làm rớt lại. Nam Cung Vũ Lạc lập tức viết: đúng vậy, khó khăn lắm mới gặp, tiêu viết cầm đẳng cấp siêu tốt. Kỳ Quyên nói: nếu Tiểu Vân đã trả 16 vạn vậy thì vũ khí này 20 vạn, tôi đấu giá giúp Đỗ Quyên. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm lắng ngắt lời Kỳ Quyên. Không chỉ Tiểu Vân sững sờ mà tất cả mọi người trong nhóm bỗng chốc cũng im bặt. Trong ấn tượng của mọi người, Phút Lờ là người tính tình rất dễ chịu, ít khi tức giận, nhưng lúc này trong giọng nói bình tĩnh như thường ngày của anh dường như ẩn chứa chút gì đó không bình thường. Một mình tiếp tục bình tĩnh hỏi: vì cầm sư kia còn trả thêm không? Kênh nhóm Tiểu Vân 3 chấm. Nhóm Tiểu Tâm. Anh là ai? Đột nhiên nhảy ra giúp chị ta đấu giá trang bị. Ôn Bình mỉm cười, vui vẻ nói: tôi là chồng cô ta, không thể đấu giá giúp cô ấy được sao? Kênh nhóm Tiểu Vân 3 chấm. Nhóm Tiểu Tâm. Chờ chút, tôi tìm người vay chút tiền đã. Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói: ok, đợi cô. Nhóm Tiểu Tâm 21. Nhóm Mr. Butler 22. Nhóm Tiểu Tâm 23. Nhóm Mr. Butler 25. Nhóm Tiểu Tâm 3 chấm. Nhóm Mr. Butler. Cứ đưa ra giá cao nhất đi, vũ khí này tôi quyết mua bằng được. Nhóm Tiểu Vân. Ha ha, có chồng thật thích. Nhóm Tiểu Tâm. Những người phụ nữ được bao bọc thật hạnh phúc nha. Nhóm Tiểu Vân. Tâm Nhi, đừng tranh giành với anh ta nữa, chỉ là một vũ khí thôi, để anh ta lấy đi, ai bảo chồng người ta giàu. Nhóm Tiểu Tâm. Thôi được, người nghèo chúng ta đúng là không sánh được. Còn mình không bận tâm tới những lời bóng gió cạnh khóe của hai bọn họ, mà chỉ hỏi: hôm nay bốt số 1 tổng cộng đấu giá được bao nhiêu tiền? Kỳ Quyên không nói. Vũ Lạc gõ trên kênh nhóm: cộng cả 25 vạn mà anh trả, tổng cộng 40 vạn. Đỗ Quyên, nhường chức nhóm trưởng cho anh một chút. Kỳ Quyên nhường chức nhóm trưởng cho anh. Ôn Bình nói: Tinh Bình Quân, mỗi người được 1.6 vạn. Tiểu Tâm và Tiểu Vân, đến cho tôi nhận tiền công. Nhận xong hai người ra khỏi nhóm đi. Kênh nhóm Tiểu Tâm. Mới đánh một tên đã ra khỏi nhóm rồi sao? Nhóm Tiểu Vân. Không phải chứ, bang hội lớn thế này lẽ nào lại là lừa đảo sao? Nhóm Tiểu Tâm. Khi gọi người ta trên thế giới, chẳng phải nói là đánh cả năm bốt sao? Những bốt khác người ta vẫn có nhu cầu mà. Ôn Bình mỉm cười nói: lúc gọi người là định đánh cả năm bốt, chúng tôi cũng không ngờ bốt đầu tiên mà đánh tới hơn một tiếng. Để hai bạn theo bang hội chúng tôi lãng phí thời gian như vậy thật ngại quá. Giọng nói của anh rất dịu dàng, nghe thì giống như thật sự xin lỗi, nhưng mọi người đều biết hàm ý thật sự của câu nói này. Nếu không phải gọi hai kẻ phạm những sai lầm ngớ ngẩn này vào nhóm thì đã có thể nhanh chóng hạ gục được tên bốt này. Mọi người nghe anh chôn một cách nghiêm túc như vậy, nhịn cười tới mức sắp bị nội thương. Nhóm Nam Cung Vũ Lạc. Quả nhiên là nhóm bang hội của chúng ta quá lởm, sau này phải luyện tập thêm mới được. Nhóm Nam Cung Thạch Đầu. Đúng vậy đúng vậy, cậu là nhũ mẫu tệ nhất toàn máy chủ. Nhóm Nam Cung Tiểu Bố Đinh. Làm liên lụy đến hai bạn thật xin lỗi quá, các bạn đi tìm nhóm nào giỏi hơn dẫn các bạn đi, chúng tôi thật sự quá kém. nhóm và quả. Hổ thẹn, hôm nay chết 4 lần liên tiếp, mình sắp biến thành tăng tệ số 1 máy chủ rồi. Nhìn thấy những lời trêu chọc trong nhóm, Quân L không kìm được, mỉm cười nói: Tiểu Tâm và Tiểu Vân, hai bạn đến nhận tiền công, nhận xong rồi thì ra khỏi nhóm đi. Bây giờ là 11 giờ, xem ra những bốt khác cũng không đánh xong được. Đã nói đến mức này, hai người đó mặt có dày đến đâu đi chăng nữa cũng không biết để mặt mũi vào đâu, lặng lẽ nhận tiền công rồi chuột ra khỏi nhóm. Nhìn những dòng tin nhắn đầy dấu chấm than mà Tiêu Tinh gửi riêng mình, Quân Bình có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đánh phụ bản, cả đội bị tiêu diệt 4 lần, Kỳ Quyên chỉ huy bị họ ca thán nhưng vẫn phải nhẫn nhịn tiếp tục đánh. Khó khăn lắm mới đánh xong bốt, rút lại trang bị mà mình mong đợi đã lâu, cuối cùng lại bị Tiểu Vân một lần tăng 2 vạn. Đẩy giá giành trang bị, nhất định là cô đã phải chịu không ít ấm ức. Từ đầu đến cuối, Kỳ Quyên đều nhẫn nhịn. Cô nàng hiếu thắng này rõ ràng là phải chịu ấm ức, nhưng vẫn làm ra vẻ không bận tâm. Nếu không phải mình đến đúng lúc thì trang bị đó đã bị người ta cướp đi rồi. Đột nhiên trong lòng cảm thấy thương cô, anh không kìm được gửi tin nhắn riêng: Không đánh phụ bản nữa, vào phòng riêng nói chuyện nhé. Kỳ Quyên trả lời xong liền chủ động nhảy vào căn phòng riêng chỉ thuộc về hai người. Các thành viên trong nhóm đều đã mệt, nhận tiền công xong tự động giải tán. Lúc ấy Ôn Bình mới nhảy vào căn phòng số 3, khẽ hỏi: Sao thế? Sao không nói gì? Lúc ấy Kỳ Quyên mới nói: Không cần thiết phải bỏ nhiều tiền như vậy để đấu giá trang bị, vũ khí này không đáng 25 vạn đâu. Ôn Bình mỉm cười: Không sao, tôi thấy đáng là được. Kỳ Quyên im lặng rất lâu mới tức giận nói: Toàn máy chủ cũng không có vũ khí đắt như thế này, họ muốn đẩy giá thì cứ để cho họ đẩy đi, anh không cần vì chút giận mà đẩy giá cao như vậy. Tiền của anh cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, đó là tiền anh để dành làm trang bị, ném đi như vậy anh không sót, nhưng tôi sót. Thì ra đây mới là mấu chốt của vấn đề, cô đang sót ruột bởi vì anh mất tiền oan vì cô. Nghe giọng nói tức giận của cô, Quân Bình không khỏi thấy mềm lòng, dịu dàng nói: Không phải vì tôi muốn chút giận nên mới đấu giá vũ khí này đâu. Kỳ Quyên ba chấm: Cô thích nó, tôi đấu giá giúp cô, đơn giản vậy thôi. Kỳ Quyên không biết nói gì. Anh đấu giá vũ khí này không phải là để chút giận cho bang hội, càng không phải vì tức hai người ấy, mà là vì cô thích. Đột nhiên trong lòng trào dâng niềm xúc động ấm áp. Đã rất lâu rồi cô không được trải nghiệm cảm giác được người khác quan tâm thế này. Ôn Bình tiếp tục mỉm cười nói: Tiêu tiền đúng chỗ là rất đáng. Hôm nay bỏ ra 25 vạn mua vũ khí này cho cô cũng không coi là mất tiền oan. Nếu cô vẫn giận thì hãy chém tôi vài đao, tôi không đánh trả, có được không? Lửa giận trong lòng Kỳ Quyên có lớn đến đâu cũng bị giọng nói dịu dàng này dập tắt. Huống hồ cách làm của anh khiến cô rất cảm động. Kỳ Quyên ngượng ngùng khẽ ho một tiếng mới nói vào micro: Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, lúc nãy không nên nổi nóng với anh. Quân L quan tâm hỏi: Tâm trạng không tốt sao? Sao vậy? Thực ra cũng không có gì, nói thử xem nào. Kỳ Quyên do dự một lúc mới nói: Là thế này, tôi là một luật sư, hôm nay ra tòa bị thua kiện. Hơn nữa đối thủ lại là anh chàng trước đây đã từng theo đuổi tôi khi tôi còn đi học, cảm giác rất ngại. Có lẽ vì giọng nói của anh quá dịu dàng, cô đã dễ dàng nói ra chuyện phiền muộn đè nén suốt cả ngày như thế. Ôn Bình im lặng một lúc và làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: Chàng trai đã từng theo đuổi cô sao? Cô còn thích anh ta sao? Không phải, không phải, tôi chưa bao giờ thích anh ta. Kỳ Quyên vội vàng nói rõ mình không có quan hệ gì đặc biệt với Tô Thắng, nhân tiện giải thích: Hơn nữa tháng sau anh ta kết hôn rồi, tôi chỉ cảm thấy bị thua trong tay anh ta, rất mất mặt mà thôi. Nếu để các bạn đại học biết được thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho họ. Ôn Bình cười, dịu dàng an ủi cô: Đừng nghĩ như vậy, thực ra kiện cáo có thắng có thua mới là bình thường, cô đâu phải là chiến sĩ gang thép, không thể lúc nào cũng thắng được. Nếu trong công việc mà lúc nào cũng thắng, mọi người xung quanh sẽ nghĩ rằng cô rất lợi hại, vô hình chung tạo áp lực cho cô, bản thân cô cũng tự tạo áp lực cho mình, như thế sẽ tạo thành vòng tuần hoàn ác tính. Thả lòng một chút, dù sao đã thua một lần, lần sau có thua cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Nếu vẫn tức thì giết vài tên tiểu quái trong game, hoặc là mở mô thức đổ sát đến tiêu siêu cư đánh thần thú cũng được, lần này tôi cùng cô đánh chúng. Các thần thú của tiêu siêu cư khắp một dọc sông. Nhớ lại chuyện nực cười khi cô chạy đến tiêu diêu cư đấu tay đôi với thần thú, Kịch Quyên cũng không kìm được bật cười. Thật kỳ lạ, cách an ủi dịu dàng của Butler thật sự khiến tâm trạng của cô lập tức vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn anh, tôi sẽ chịu hơn nhiều rồi, Kỳ Quyên nhìn máy tính, ngượng ngùng nói. Còn nữa, lúc nãy quá kích động, không nên nổi nóng với anh. Ôn Bình mỉm cười. Không sao, cô có thể nổi nóng với tôi, thật sự tôi rất vui. Hả? Điều đó chứng tỏ đối với cô, tôi không còn là một người xa lạ, không chút liên quan nữa. Con người đều thích ngụy trang bản thân mình, chỉ có trước mặt người có quan hệ vô cùng thân thiết mới bộc lộ bản tính. Đột nhiên hôm nay cô giận dữ như vậy, nghe giọng nói hùng hùng hổ hổ như muốn nổ tung. Lúc đầu anh cũng giật mình, nhưng về sau nghĩ lại, anh cảm thấy rất vui. Bởi vì cô có thể bộc lộ mặt chân thực trước mặt anh, cô có thể nói với anh nhiều tâm sự như vậy. Điều đó chứng tỏ trong tiềm thức cô rất tin tưởng anh. Không phải hoàn toàn không có cảm giác với anh, vậy là đủ rồi.